vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiếng mục Cơm áo gạo tiền tuần này, Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chị Quyên, hay còn gọi là Rose Đoàn, là một real estate agent, là chủ của công ty Times Real Estate, để cùng nghe chị chia sẻ một cái chủ đề mà Bích Ngọc tin là sẽ mang lại rất là nhiều kiến thức hữu ích cho những ai đang có ý định cho thuê cái căn nhà hoặc một cái căn phòng của mình ngắn hạn trên những cái nền tảng như là Airbnb. Đây sẽ là một cái cách mà chúng ta có thể kiếm được cái thu nhập với những cái căn phòng trống hay là những cái căn nhà để trống của mình. Xin được chào chị Quyên Rose Đoàn, ngày hôm nay đã tham gia cùng với SBS Radio và Bích Ngọc.
Quyên xin chào mọi người và xin chào Bích Ngọc.
Bích Ngọc cũng chia sẻ với quý thính giả thì chị Quyên Rose cũng có rất là nhiều những cái bất động sản cho thuê trên những cái nền tảng như Airbnb, và bản thân chị cũng là một cái người quản lý rất là nhiều những cái bất động sản cho các khách hàng của mình nữa. Do vậy chị có rất là nhiều những cái kiến thức chuyên sâu trong cái lĩnh vực này. Chúng ta đã biết đến cái việc mà cho thuê nhà dài hạn đúng không ạ? Nhờ một cái công ty bất động sản sẽ quản lý cho mình một cái căn nhà để mình cho thuê trong thời gian có thể là 1 năm, 2 năm rất là dài. Vậy thì cái lợi ích của cái việc mà mình cho thuê ngắn hạn trên những cái nền tảng như Airbnb chẳng hạn, thưa chị Quyên, là so với cho thuê dài hạn nó sẽ khác nhau như thế nào ạ?
Thì mình cũng biết á, thì cho thuê dài hạn á, là một cách cho thuê nhà phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên thì những năm gần đây á, thì có một cái hình thức khác mà chủ nhà có thể làm với những căn nhà mình đang ở hoặc là căn nhà mình đầu tư. Mình có thể cho thuê nhà theo hình thức là ngắn hạn. Nếu như mình cho thuê nhà ngắn hạn, chẳng hạn như là mình cho thuê trên Airbnb hay Booking.com, cái lợi ích đầu tiên đó, đó là thu nhập sẽ cao hơn. Thường á, là tại vì giá thuê ngắn hạn bao giờ cũng cao hơn là giá thuê dài hạn. Cái người mà ở thì thường bao giờ họ cũng sẽ sẵn sàng trả một cái giá cao để được ở những cái chỗ mà họ cần ở. Vì vậy nên là sẽ giúp được chủ nhà cái tối ưu hóa cái lợi nhuận mà họ có thể lấy được từ cái căn nhà của mình.
Như chị Queen Rose có trình bày á, cho thuê nhà ngắn hạn á, sẽ thu được cái số tiền cao hơn theo ngày. Nhưng mà nhiều người họ cũng lo ngại là khi mà tôi cho thuê ngắn hạn như vậy, không phải ngày nào tôi cũng sẽ cho thuê được. Dài hạn thì coi như mình bảo đảm được là quanh năm suốt tháng mình sẽ có người thuê. Nhưng mà ngắn hạn thì có thể là chỉ được cuối tuần thôi, hoặc chỉ được một cái khoảng thời gian mùa hè chẳng hạn, hoặc là cái kỳ nghỉ, kỳ school holiday, nghỉ học hay kỳ lễ thôi. Thì cái điều đó như thế nào thưa chị?
Ngọc nói đó thì đúng. Tuy nhiên đó, dù là mình không cho thuê được 100% cái số ngày trống ở trong năm, mình chỉ có thể là thuê 60%, 70%. Tuy nhiên tính ra tổng cộng mình vẫn sẽ nhiều hơn. Đó là cái kinh nghiệm của Quyên thấy được trong vòng 10 năm Quyên làm Airbnb. Thì bao giờ nó cũng, nếu như mà mình làm đúng thì mình sẽ có thu nhập cao hơn là cho thuê dài hạn.
Ngắn hạn nhưng thu nhập cao hơn. Và cái căn nhà của mình nó không có bị hao mòn nhiều như là một người ở hàng ngày qua
thì
năm suốt tháng.
Đó cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của cho thuê ngắn hạn. Cái ngôi nhà của mình sẽ được bảo toàn, không có bị hư hại nhiều. Tại vì khi mà người ta thuê dài hạn thì người ta sử dụng căn nhà của mình nhiều hơn.
Đúng
người
rồi.
Ta nấu ăn nhiều hơn. Trong khi là ngắn hạn, nhiều khi người ta chỉ ở tới đó và đi ngủ. Người ta sẽ không sử dụng những cái phòng ốc hay là những cái dụng cụ, cái bếp núc của nhà mình nhiều. Thì nó sẽ không có hư hại gì. Thêm vào đó, thêm một cái nữa đó là khi mà khách ra họ ở 5 ngày chẳng hạn. Thì 5 ngày sau mình đã vào, mình có thể kiểm tra nhà của mình được rồi. Thì nếu như mà có một cái hư hỏng gì, chẳng hạn như là bị chảy nước ở vòi chẳng hạn. Thì mình sẽ sửa chữa ngay lập tức. Mình không có bị sự chậm trễ. Trong khi là thuê dài hạn, nhiều khi người thuê nhà người ta không báo, mình cũng không biết, và mình cũng chỉ từ 4 đến 6 tháng mình mới vào nhà của mình một lần, thì mình không thể nào mà biết được là có hư hỏng gì hay không. Mình sẽ không có sửa chữa kịp thời, thì nhiều khi là cuối cùng là mình phải trả một cái khoản tiền lớn để cho sửa chữa những cái việc đó. Một trong những lợi ích tiếp theo là cái tính linh động. Chủ nhà có thể kiểm soát lịch đặt phòng này, thì dễ dàng sử dụng bất động sản của mình khi cần. Tức là lúc mà mình cần cái lấy lại cái nhà đó để mình ở hoặc là bà con mình ở hay là như thế nào đó, thì mình có thể vẫn có thể làm được. Khi mà trong trường hợp là mình muốn bán cái nhà đó thì mình có thể lấy lại cái nhà đó bất cứ lúc nào cũng được, trong khi dài hạn là mình phải chờ cho hết hợp đồng thì mình mới làm được. Còn đây ngắn hạn thì mình có thể làm cái việc đó bất cứ lúc nào mà không có thành vấn đề gì cả. Hoặc là trong trường hợp là ví dụ như mình đi du lịch vài tuần, mình cái nhà mình trống thì mình có thể bỏ lên cho thuê ngắn hạn trong vài tuần đó, thì mình có thể kiếm thêm được cái thu nhập để mình có thể trả tiền cho cái chuyến du lịch đó.
Theo chị, trong quá trình chị làm việc với những cái khách hàng của mình đó, và từ cái kinh nghiệm thực tế của chị trong việc quản lý cái căn bất động sản Airbnb của chị, thì chị thấy là mình nên tự quản lý hay là mình sẽ giao cho một cái real estate agent hoặc là một cái công ty nào đó họ quản lý cho mình thì nó sẽ hiệu quả hơn thưa chị?
Cái vấn đề đó đó thì hắn lại phụ thuộc vào đó là cái khả năng, cái tình trạng của chủ nhà. Tức là tự quản lý thì tốt, tại vì là mình có thể tối ưu hóa được cái thu nhập của mình. Tại vì mình tiết kiệm được chi phí mà. Thì nhưng mà có cái là mình phải đòi hỏi mình phải có thời gian và mình đòi hỏi phải có kỹ năng nữa. Nhiều khi mình sẽ gặp khó khăn trong cái việc giao tiếp với khách hoặc là đi theo những cái quy định mà các nền tảng yêu cầu.
Lúc nãy chị Quyên có nói là tôi đi đâu đó chơi xong rồi tôi cho thuê lại cái căn phòng của trong nhà của mình, thì tôi có được cái tiền đúng không, để tôi đi đến nơi khác tôi thuê một cái căn phòng khác. Cái ý tưởng này nó quá hay đi. Nhưng mà nhiều người họ sẽ nói là ô, tôi nhà của tôi không biết là có làm vậy được hay không, lỡ có khách vô rồi họ xài thì, chung thì những cái thiết bị hay là có những cái đồ riêng tư bị đánh cắp hay bị mất. Là những cái loại hình bất động sản nào phù hợp để cho thuê ngắn hạn và tại sao thưa chị?
Phải nói là bất cứ cái loại hình bất động sản nào cũng có thể cho thuê ngắn hạn. Bất cứ vị trí nào, ở ví dụ như Quyên đang ở Melbourne chẳng hạn, thì ở Victoria, bất cứ vị trí nào ở Victoria cũng cho thuê được ngắn hạn. Đương nhiên là những cái căn hộ hoặc là những cái ngôi nhà mà gần trung tâm thì đó là những cái loại hình lý tưởng nhất để cho thuê ngắn hạn. Tuy nhiên á, thì bạn có thể ngạc nhiên là dù bạn nhà bạn ở đâu, mình cũng có thể cho thuê. Có nhiều cái khách hàng đến với Quyên á, thì nghĩ rằng là nhà họ ở xa trung tâm quá, không có thích hợp với lại cái cho thuê ngắn hạn. Nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Ở đâu cũng có thể cho thuê được. Mà cái này là Quyên có thể xác nhận với mọi người là như vậy. Tại vì bây giờ, ví dụ Quyên cho mọi người một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như là Quyên đang quản lý một cái nhà ở cách trung tâm 35 cây.
35 cây số.
Thì nghĩ xa mà, 35 cây rất là xa.
Tức là trung tâm thành phố, đây mình đang nói là CBD đúng không ạ?
Trung tâm thành phố, CBD, ở CBD của Melbourne. Nhưng mà Quyên quản lý cái nhà đó và cái mật độ mà Quyên cho thuê, số phòng mà được book là 80%.
Wow.
Có tháng không trống ngày nào.
Chị Bích Ngọc thì, hơi tò mò cho hỏi là cái suburb đó là suburb nào ạ?
Caroline Spring.
Caroline Spring thì rất là nhiều người Việt của mình có nhà đó.
35 ở khu vực đó, 35 cây. Tức là Quyên quản lý nhiều suburb nhưng mà Quyên cho là lấy một cái suburb cho là cũng hơi xa và nổi tiếng đi. Thì là 35 cây. Ở đó thực ra đó, khách ở đó đó, nó lại là không phải là dành cho khách du lịch. Mình thường mình nghĩ là nhà Airbnb là dành cho khách du lịch đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là không phải vậy. Airbnb ngắn hạn, khách ở đó đó là chủ yếu là khách địa phương. Ví dụ như là họ cần phải có nhà, họ đang sửa nhà thì họ lại qua đó ở cả 2-3 tuần, 1 tháng, có hay 2 tháng, 3 tháng cũng có. Hoặc là họ có gia đình ở gần đó và họ từ interstate họ come thì họ đang ở một cái vùng khác của nước Úc, họ tới họ thăm chẳng hạn ở đó, tại vì gia đình của họ không có đủ chỗ cho họ ở chẳng hạn, họ họ cần sự riêng tư. Có một cái hoặc là có một cái nhà khác, khách hàng khác của Quyên chỉ có một cái phòng ở trong cái nhà của họ thôi. Thì họ mới trang hoàng lại, họ mới nhờ Quyên quảng cáo lên, đăng tải lên các mạng các nền tảng. Thì đối tượng ở của họ thì lại là như thế này, đối tượng của họ là những các bác, các anh, các chú đi làm công trình, công trình đường ở gần đó. Thì họ là chuyên gia về máy xúc, máy cày. Thì họ sẽ ở những cái khu khác, họ tới đó, họ làm xong cũng ở vài tuần, cả tháng. quá hợp nhau không? Tại vì là một bên thì có phòng trống, một bên có nhà trống, một bên thì cần một cái khu vực để ở trong cái quá trình học làm việc. Một trong những cái cách mà nên đó là Quyên có nói đó là đối tượng nhà nào sẽ gặp đối tượng khách hàng đó. Nên là không cần lo tới chuyện là mình sẽ không có khách ở.
Phải làm rồi thì mình mới biết đó là
không,
khách hàng
không,
của mình
dạ,
như thế
đúng
nào.
Rồi, đúng rồi. Tức là mình có thể là 10 năm trước khi mà Quyên bắt đầu làm Airbnb, Quyên cũng chỉ nghĩ là những cái nhà trung tâm đó thì
thu hút nhiều
thu
khách
hút
du lịch.
Nhiều người hơn, tại vì dành cho khách du lịch thì Quyên chỉ tập trung vô phát triển cái tiệp khách hàng và khách du lịch thôi. Và cũng chỉ phát triển những cái nhà ở gần trung tâm thôi, chứ không có đầu tư và phát triển những cái vùng khác. Nhưng mà hiện tại thì Quyên lại thấy rằng đó là những cái khu vực khác lại là một cái đối tượng nhà rất là tốt để mà phát triển. Và mình mua nhà ở ngoài đó là mình ít cạnh tranh.
Rất là thú vị, ngày hôm nay thì Bích Ngọc cũng biết thêm được rất là nhiều điều từ cái việc mà cho thuê nhà ngắn hạn trên Airbnb. Chúng ta thường tập trung vào những cái khu vực trung tâm, CBD chẳng hạn, hoặc là những cái khu du lịch. Nếu không phải là trung tâm thì là khu du lịch. Và chúng ta nghĩ là những cái khu đó thì mới có tiềm năng cao trong cái việc cho thuê nhà cho những khách du lịch. Nhưng mà hóa ra là bất kỳ một cái bất động sản nào thì nó cũng có những cái tiềm năng và có những cái đối tượng khách hàng nhất
Đúng
định.
Rồi, chính xác.
Vậy thì với cái kinh nghiệm của chị ấy, thì chị có thể chia sẻ những cái nền tảng nào mà những người muốn cho thuê nhà ngắn hạn hoặc là cho thuê phòng ngắn hạn họ có thể thử nghiệm hoặc là đưa nhà của mình lên đó để listing không ạ?
Ở hiện tại đó thì cũng có một vài cái nền tảng mà Quyên có thể chia sẻ với mọi người. Đầu tiên á, nãy chưa mình có nói là về nền tảng Airbnb. Cứ nếu như mà mình nói về ngắn hạn thì mình sẽ nói về Airbnb trước. Thực ra đó thì Airbnb á, là nó chỉ bắt đầu từ năm 2006 thì thực ra là nó cũng không có phải là lâu đời lắm trong trong việc cho thuê ngắn hạn. Nhưng mà hiện tại thì Airbnb là đang nổi nhất.
Đúng rồi.
Về cho việc cho thuê ngắn hạn. Vì sao? Cái ưu điểm đầu tiên á, là công cụ mà quản lý đặt phòng á, với lại là quản lý giá cả nó rất là dễ sử dụng. Nên là ai cũng có thể sử dụng được hết. Ai có một cái điện thoại là sử dụng thoải mái rồi. Không thành vấn đề. Điều quan trọng nữa đó là với Airbnb á, là mình có quyền chọn khách. Tức là nếu như mình có thể dựa vào những đánh giá mà của chủ nhà trước đó, để mà mình biết được là cái người khách đó họ có tốt hay không.
Đúng
họ
rồi.
Có sẽ phá nhà mình hay không.
Đúng rồi.
Họ bao nhiêu tuổi, họ như thế nào, thì mình á, mình có quyền chọn. Cái mà Quyên rất thích ở Airbnb là trong trường hợp nếu như mà mình đã chọn khách rất kỹ nhưng mà khách vẫn phá nhà mình, hoặc là khách làm bể ly hay là làm hư hỏng một cái gì đó trong nhà mình, thì là mình có quyền đòi tiền lại từ Airbnb, và Airbnb hỗ trợ mình rất tốt trong cái vấn đề này. Đó là cái mà Quyên rất thích ở Airbnb.
Là cái ưu điểm của cái nền tảng
đó
này.
Nhưng mà đương nhiên thì nó cũng có khuyết điểm. Tức là hiện tại nhiều người dùng Airbnb quá thì nó cũng... Trước đó thì không nhiều, nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang phổ biến hơn. Nên là cái cạnh tranh nó cũng bây giờ nó cũng khá là gay gắt hơn. Nếu như mà cho thuê ngắn hạn đối với lại những chủ nhà mà nhỏ lẻ thì Airbnb là sự lựa chọn Quyên nghĩ là tốt nhất. Một cái nền tảng khác nữa đó mà Quyên cũng sử dụng, đó là booking.com. Booking.com á, thì ở trên thị trường lâu lắm rồi. Nên á, là thực tế đó là ai cũng biết nếu như mà đã đi du lịch hay là gì. Nhưng mà nên á, là phạm vi khách của nó rất là rộng. Tức là ai mà hồi xưa mà nghĩ là cần đi đâu thì sẽ lên booking.com để search. Đó, nên là cái phạm vi khách hàng của mình rất là tốt. Nhưng mà có cái là nó sẽ phù hợp hơn với lại là khách du lịch và khách công tác booking.com. So, hồi xưa đó là booking.com chủ yếu là tập trung vào khách sạn. Nhưng mà bây giờ đó họ thấy là cái thị trường mà dành cho khách nhỏ lẻ nó cũng rất là tốt.
Đúng
nên là họ bây giờ họ cũng đang hỗ trợ rất là nhiều cho cái vấn đề này. Booking.com có một đội ngũ phục vụ khách hàng cực kỳ tốt. Mình gọi lên là trả lời ngay lập tức. Và bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên thì booking.com nó cũng sẽ có, nó có ưu thì nó cũng có sẽ có khuyết. Tại vì á là booking.com á trước nay đó là nó phát triển để cho khách sạn không?
Dạ.
Thì nếu như mà khi mà nó phát triển cho khách sạn á thì á là nó lại không có cho mình chọn khách.
Ừ.
Tức là khách mà book là
sẽ phải chấp nhận.
Sẽ phải chấp nhận liền.
Ừ.
Mình không có quyền chọn.
Yeah.
Và mình cũng không biết là khách đó có tốt hay không, tại vì không có một cái đánh giá gì về khách cả. Và trong cái trường hợp mà mình cần hủy thì cũng sẽ rất là khó. Booking.com phạt mình rất nhiều. Nên là cái đó là cái mà Quyên không chọn Booking.com nhiều lắm cho cái khách hàng nhỏ lẻ. Trừ khi là mình có 4 đến 5 apartment căn hộ gần nhau ở trên city thì Quyên sẽ dùng booking.com.
Dạ. Bính Ngọc cũng thấy là trong cái thời gian gần đây khi mà tìm những cái khách sạn cho thuê đó, khi mà mình đi du lịch ở trên booking.com thì mình cũng cảm thấy là xuất hiện khá nhiều những cái lựa chọn, nó không phải là khách sạn nữa mà ví dụ là một cái căn nhà 3-4 phòng ngủ gì đó để
Thì bây giờ là họ cũng hỗ trợ rất là nhiều để mà cho những cái chủ nhà nhỏ lẻ để đăng ký booking.com.
Như vậy là chị Queen Rose có giới thiệu hai cái nền tảng booking.com với là Airbnb, hai cái nền tảng rất là phổ biến hiện tại cho những cái căn nhà hoặc là phòng cho thuê ngắn hạn.
Thực ra là có thêm ở Úc đó, riêng nền tảng ở Úc đó thì có thêm Stage nữa.
Đúng rồi,
Stage nữa khá phổ biến cho cái khách hàng mà có nhà đẹp. Và họ thường lên đó thuê nhà ở trên Stage thì chỉ có trên thị trường của Úc thôi. Còn nếu như mà tuy nhiên á thì là bên Stage thì không có nhiều nhà để cho mình chọn lắm. Thì nó hơi
căn nhà độc đáo một chút.
Còn nếu như mà mình ở những cái thị trường khác đó thì mình không có phải là thị trường Úc á, thì mình còn có Agoda nè, Vibo, nhưng mà nói chung là những cái đó thì ở thị trường Úc nó cũng không có phổ biến lắm.
Xin được cảm ơn chị Queen Rose. Thưa quý vị, trong tiết mục ngày hôm nay Cơm áo gạo tiền, chị Quyên đã chia sẻ với chúng ta lợi ích của việc cho thuê ngắn hạn, những cái nền tảng để cho thuê, cũng như các ví dụ cụ thể trong thực tế về những căn nhà không ở khu trung tâm thành phố, nhưng mà vẫn có lượng khách thuê cao, thu nhập tốt, tiềm năng cho thuê ngắn hạn. Vì thời lượng có hạn, cho nên chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây, và trong tuần tới thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Quyên Gross để cùng nghe chị chia sẻ cách làm thế nào để làm cho căn nhà cho thuê ngắn hạn của quý vị nổi bật, thu hút được nhiều khách, nhận được nhiều lượt booking. Và thêm một vấn đề rất quan trọng, đó là định giá cho thuê nhà ngắn hạn thay đổi linh động theo mùa và sự kiện. Rất là cảm ơn chị Queen Rose đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Bích Ngọc đã mời Queen.
Chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là những cái tham vấn của chuyên gia bất động sản Queen Đoàn ngày hôm nay chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Nếu mà quý vị có đưa ra những cái quyết định tài chính thì quý vị hãy liên lạc với những cái chuyên gia của mình đã được tham vấn trong những cái trường hợp cụ thể. Xin được cảm ơn chị Queen Đoàn Rose.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.